nhưng quả thật một người chết cũng đến phát cuồng lên với cậu. Thôi được, ta cùng đi, nhưng xin nói trước là bây giờ tôi chỉ ghé về nhà một phút để lấy tiền, sau đó tôi sẽ khóa phòng lại, thuê xe ra các đảo và ở suốt buổi tối ngoài ấy. Thế thì cậu đi theo tôi làm gì?
Tôi có việc đến đằng ấy, nhưng không phải đến ông, mà đến cô Sofia Semenovna để xin lỗi vì đã không đi đưa đám được.
Cái đó tùy cậu, nhưng Sofia Semenovna hiện không có nhà. Cô ấy dẫn cả ba đứa trẻ đến một nhà một bà mệnh phụ già, trước có quen với tôi từ lâu, vẫn đứng đầu một cô nhi viện nào đấy. Tôi đã làm cho bà ta mê mẩn tâm thần khi đưa món tiền dành cho ba con chim con của bà Katerina Ivanovna. Ngoài ra lại còn cúng thêm tiền cho viện, và cuối cùng kể chuyện cô Sofia Semenovna cho bà ta nghe cặn kẽ từng chi tiết, không giấu giếm gì hết. Ấn tượng gây nên thật không sao tả xiết. Chính vì thế mà Sofia Semenovna được mời nội nhật hôm nay đến trình diện tại khách sạn X, nơi bà mệnh phụ kia tạm trú khi ở biệt thự về.
Không hề gì, tôi vẫn cứ ghé.
Tùy cậu đấy, nhưng tôi thì tôi không đi với cậu đâu.
Việc gì đến tôi?
Đấy, đến nơi rồi cậu ạ. Tôi biết chắc rằng sở dĩ cậu nhìn tôi một cách ngờ vực như vậy là vì tôi đã tế nhị giữ ý, không hỏi han gì làm phiền đến cậu.
Cậu hiểu chứ?
Cậu thấy như vậy là quá chứ gì. Tôi đánh cuộc với cậu đấy.
Đấy, thế thì cậu cũng nên tế nhị một tí.
Tế nhị mà lại đi nghe trộm.
À, cậu muốn nói đến chuyện ấy.
Svidrigailov phì cười.
Phải, cậu mà không nhắc đến chuyện ấy thì mới đáng lấy làm lạ.
Ha ha, tuy tôi cũng có hiểu được đôi chút những điều mà cậu đã bày trò ở đằng ấy và có kể cho Sofia Semenovna nghe, nhưng thế là thế nào? Tôi có lẽ là một người hết sức lạc hậu và không sao hiểu được lấy một chút gì.
Cậu cắt nghĩa cho tôi với cậu, tôi van cậu đấy. Cậu hãy đem các nguyên lý mới ra chỉ giáo cho tôi.
Ông không thể nghe thấy gì hết, ông chỉ nói láo thôi.
Thì tôi có muốn nói chuyện ấy đâu, tuy tôi cũng có nghe thấy chứ không phải không.
Không, tôi muốn nói là cậu cứ than vắn thở dài mãi. Cái anh chàng Schiller ở trong cậu không ngớt lên tiếng phẫn nộ. Thế rồi bây giờ lại không được nghe trộm.
Nếu thế thì cậu đi mà báo với nhà chức trách rằng tôi vừa mới gặp một trường hợp thế này thế kia, trong lý thuyết của tôi thấy có một chỗ sai lầm nhỏ.
Còn nếu cậu tin chắc rằng nghe trộm là không thể được, còn những mụ già kia thì có thể lấy bất cứ thứ gì mà bổ cho chết cũng xong, tùy thích, thì cậu hãy trốn sang Mỹ đi cho nhanh.
Trốn đi, anh bạn trẻ.
Có lẽ hay còn kịp đấy.
Tôi nói thật đấy, không có tiền, tôi sẽ cho tiền đi đường.
Tôi tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện ấy.
Raskolnikov bực bội ngắt lời.
Tôi hiểu, và chăng cậu cũng đừng ngại, không muốn thì đừng nói nhiều làm gì cho nó mệt.
Tôi hiểu cậu nghĩ đến cái gì rồi.
Vấn đề luân lý chứ gì, cái đạo làm người, làm công dân chứ gì.
Cậu cứ gạt sang một bên cho tôi. Bây giờ cậu cần gì nghĩ đến những vấn đề ấy?
Hề hề, vì cậu vẫn là một công dân, vẫn là một con người. Đã thế thì đừng có thò mũi vào.
Không nên dính vào những việc không phải việc mình.
Hay cậu cứ cho một viên đạn vào óc,
sao? Hay là không thích?
Hình như ông cố ý muốn trêu tức tôi để tôi bỏ đi thì phải.
Cậu này gàn thật. Nhưng đến nơi rồi, xin mời cậu lên thang gác.
Cậu thấy không, đây là cửa phòng Sofia Semenovna.
Cậu nhìn mà xem này, không có ai ở nhà hết.
Cậu không tin à?
Thì cứ hỏi ở ông Kamernumov.
Cô ấy vẫn giữ chìa khóa ở nhà ông ấy đấy.
Đây chính Madame de Kamernumov đây rồi.
Ha, cái gì?
Bà ta hơi điếc.
Cô ấy đi rồi à?
Đi đâu?
Đi.
Cậu nghe ra chưa?
Cô ấy đi vắng.
Có lẽ đến khuya mới về.
Nào bây giờ mời đến phòng tôi, vì cậu cũng muốn đến tôi thì phải.
Đây, phòng tôi đây rồi. Madame Rislik không có nhà.
Bà này lúc nào cũng bận chạy trọt ở đâu đâu, nhưng là người rất tốt. Tôi cam đoan với cậu như vậy.
Có lẽ bà ta có thể giúp cậu được nếu cậu khôn ngoan hơn một tí.
Đây, xin cậu thấy cho. Tôi lấy trong bàn giấy ra tờ ngân phiếu 500, 5 phân này.
Cậu xem, tôi còn vô khối tờ như thế.
Tờ này sẽ đem đổi ngay hôm nay lấy tiền vàng thật.
Đấy, cậu thấy chưa? Không có lấy gì mà lại mất thì giờ nhiều hơn nữa.
Khóa ngăn kéo lại, khóa phòng lại. Và thế là chúng ta lại ra cầu thang rồi.
Nào, nếu cậu muốn ta thuê chiếc xe ngựa.
Chà, tôi cần ra các đảo mà.
Cậu có thích đi dạo một vòng không?
Đây, tôi thuê chiếc xe song mã này đến mũi Yalagin.
Sao, cậu từ chối à?
Cậu không chịu được nữa à?
Không sao, ta cứ đi chơi một lát. Hình như trời muốn mưa thì phải.
Không sao, ta lên xe đi.
Svidrigailov đã ngồi lên xe,
Raskolnikov nhận thấy những mối ngờ của mình, ít nhất là lúc này, không có căn cứ. Không đáp lấy một lời, chàng quay lại và đi ngược về phía chợ hàng dơm. Giá dọc đường chàng ngoảnh lại dù chỉ một lần thôi, chàng sẽ có đủ thời giờ trông thấy Svidrigaïlov mới ngồi xe đi được độ 100 bước, đã báo đỗ lại, trả tiền và bước xuống vỉa hè. Nhưng bấy giờ chàng không còn trông thấy gì được hết, chàng lại rẽ ngoặt qua một góc phố. Một cảm giác ghê tởm sâu sắc dục chàng tránh xa Svidrigaïlov. Thế mà mình lại có lúc chờ mong một cái gì ở con người gian ác, thô bỉ, dâm ô, đốn mạt ấy. Chàng bất giác thốt lên. Quả tình Raskolnikov thốt ra lời phán đoán ấy quá vội vàng và nông nổi. Trong hoàn cảnh của Svidrigaïlov có một cái gì ít nhất cũng bao trùm lên thân thể hắn, một màu sắc độc đáo, nếu không phải là huyền bí. Còn phần em gái chàng thì Raskolnikov vẫn một mực tin rằng Svidrigaïlov sẽ không chịu buông tha. Nhưng bây giờ mà cứ phải suy đi nghĩ lại mãi về chuyện này thì khổ quá, không sao chịu được. Theo thói quen, chàng đi một mình, được vài bước mới lại chìm đắm vào một cõi mơ màng sâu thăm thẳm. Bước lên cầu, chàng dựng chân bên lan can và bắt đầu nhìn xuống nước. Trong khi đó, có một người đang đứng cạnh chăm chú nhìn chàng, Abdocha Romanovna. Hai người đã gặp nhau ở đầu cầu, nhưng chàng không nhận ra em, cứ đi thẳng. Dunya chưa bao giờ gặp anh ở giữa đường như thế này, nên kinh ngạc đến choáng người đi. Nàng dừng lại, phân vân không biết cô nên gọi anh hay không. Bỗng nàng trông thấy Svidrigaïlov đang từ phía chợ hàng dơm hấp tấp đi lại. Nhưng trong khi đến gần, hắn ta hình như có ý lén lút và đề phòng. Hắn không đi lên cầu mà lại dừng chân bên vỉa hè cách đấy một quãng, cố hết sức làm sao cho Raskolnikov đừng trông thấy mình. Dunya thì hắn đã trông thấy từ lâu, hắn bắt đầu ra hiệu cho nàng. Nàng có cảm giác như những dấu hiệu của hắn muốn van xin nàng đừng gọi anh, cứ để mặc chàng và hãy đến gặp hắn ta. Dunya làm theo. Nàng rón rén đi vòng qua chỗ Raskolnikov đứng và đi về phía Svidrigaïlov. Ta đi nhanh lên. Svidrigaïlov thì thầm bên tai nàng. Tôi không muốn để Rodion Romanovich biết cuộc gặp gỡ giữa chúng ta. Tôi xin báo để cô biết rằng vừa rồi tôi với cậu ấy ngồi với nhau trong một quán rượu gần đây. Cậu ấy đến tìm tôi ở đấy. Tôi phải chật vật lắm mới gỡ ra được. Không hiểu sao cậu ta biết tôi có gửi thư cho cô và có ý nghi ngờ thế nào đấy. Chắc không phải cô nói cho cậu ấy biết đấy chứ. Mà nếu không phải cô thì ai? Bây giờ đã đi khuất vào góc phố thế này, Dunya ngắt lời hắn. Anh tôi không trông thấy được đâu. Tôi xin nói cho ông biết là tôi sẽ không đi đâu nữa. Có gì ông cứ đứng đây mà nói. Những chuyện ấy có thể nói giữa phố cũng được. Trước hết chuyện ấy không thể nào nói ở giữa phố được. Thứ đến là cô cũng phải nghe cả cô Sofia Simonovna nói chuyện nữa. Thứ ba là tôi sẽ cho cô xem một số tài liệu. Ấy thế cuối cùng nếu cô không thuận vào nhà tôi thì tôi sẽ không xin giải bày gì nữa và xin cáo lui ngay tức khắc. Đồng thời xin cô đừng quên rằng một điều bí mật rất thú vị của anh cô hiện đang hoàn toàn nằm trong tay tôi. Dunya dừng lại phân vân và đưa mắt nhìn Svidrigaïlov soi mói. Cô sợ cái gì nhỉ? Hắn nói giọng điềm tĩnh. Thành phố khác thôn quê chứ, mà ngay như ở thôn quê cô cũng làm hại tôi nhiều hơn là tôi làm hại cô. Còn như ở đây, cô Sofia Simonovna đã được biết trước chưa? Chưa, tôi chưa nói gì với cô ấy hết. Thậm chí tôi cũng không chắc cô ta hiện có nhà hay không. Chắc là có thì phải. Hôm nay cô ta vừa chôn cất xong bà mẹ kế. Trong một ngày như thế thì ai lại đi thăm viếng bao giờ? Tôi không muốn nói cho ai biết chuyện đó quá sớm. Thậm chí tôi còn có phần hối hận là đã nói cho cô biết. Trong trường hợp này, một lời nói bất cẩn, hết sức nhỏ nhặt cũng có thể thành một lời tố giác. Ấy, tôi ở nhà này, ta sắp đến rồi đấy. Kia là người gác cổng nhà chúng tôi. Người gác cổng biết, tôi rất rõ, đấy. Hắn chào tôi, hắn thấy tôi đi với một người đàn bà, và dĩ nhiên là đã có đủ thì giờ nom rõ mặt cô, và như vậy là có lợi cho cô, nếu cô có ý sợ tôi và nghi ngờ tôi. Tôi nói thô lỗ như vậy, xin cô bỏ qua cho, tôi thuê lại phòng của người khác ở đây. Cô Sofia Simonovna ở sát vách phòng tôi cũng thuê lại. Cả tầng này đều cho thuê. Có gì mà cô sợ sệt như trẻ con thế? Tôi đáng sợ đến thế kia ư? Mặt Svidrigaïlov rúm gió lại thành một nụ cười ra vẻ kẻ cả. Nhưng bây giờ hắn cũng thật khó mà cười được. chống ngực hắn đánh thình thình, hơi thở cứ nghẹt lại. Hắn cố ý nói thật to để che giấu nỗi xúc động mỗi lúc một tăng, nhưng Dunya không có thì giờ nhận thấy hắn xúc động khác thường như vậy. Nàng đang quá bực mình vì câu của hắn vừa nói rằng nàng sợ hắn như đứa trẻ, và hắn là một người đáng sợ đối với nàng. Tuy tôi cũng biết ông là người bất lương, nhưng tôi không sợ ông một chút nào đâu. Ông đi trước đi, nàng nói. Bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng mặt nàng cứ tái nhợt đi. Svidrigailov đứng chắn trước phòng Sonya. Xin phép hỏi cô có nhà không ạ? Không có, thật suối quẩy, nhưng tôi biết là cô ta có thể về rất sớm. Chắc chắn cô ta chỉ có thể đến nhà bà mệnh phụ nọ để xin cho mấy đứa trẻ mồ côi. Mẹ chúng vừa chết, tôi cũng có giúp họ lo liệu. Nếu 10 phút nữa mà cô Sofia Simonovna không về, thì nội hôm nay tôi sẽ báo cô ấy đến đằng cô, nếu cô muốn. À, phòng tôi kia rồi. Tôi ở hai phòng này. Sau cánh cửa này là nhà bà Hrishlik, người cho tôi thuê lại phòng. Bây giờ mời cô nhìn vào đây, tôi xin chỉ cho cô xem những tài liệu chính của tôi. Từ phòng ngủ của tôi có cánh cửa này ăn thông sang hai căn phòng hoàn toàn bỏ trống, chưa có người thuê. Hai căn phòng ấy đấy, cô cần nhìn cho kỹ hơn tí nữa. Svidrigailov ở hai căn phòng có sẵn bàn ghế khá rộng. Dunya đưa mắt ngờ vực nhìn quanh, nhưng không hề thấy có gì khác thường trong cách bày biện cũng như trong cách phân bố các phòng. Tuy nét tinh ý cũng có thể nhận thấy một cái gì. Chẳng hạn như căn phòng của Svidrigailov nằm ở giữa hai phòng không người ở. Muốn vào phòng hắn, không thể đi thẳng từ hành lang, mà phải đi qua hai căn phòng của bà chủ hầu như bỏ trống. Từ căn phòng ngủ, Svidrigailov mở một cánh cửa vốn khóa chặt và chỉ cho Dunya xem một gian khác cũng bỏ trống, dành để cho thuê. Dunya dừng lại trước ngưỡng cửa, không hiểu người ta cho mình xem những thứ đó để làm gì. Nhưng Svidrigailov đã vội vàng giảng giải. Đây này, cô xem gian phòng lớn thứ hai này, xin cô lưu ý đến cánh cửa này, nó đã được khóa chặt. Cạnh cửa có một chiếc ghế, cả hai phòng thì chỉ có mỗi một chiếc ghế này, đó là tôi đưa từ phòng tôi sang để ngồi nghe cho thoải mái. Ngay sau cánh cửa ấy là chiếc bàn của Sofia Simonovna. Hôm ấy cô ta ngồi đấy nói chuyện với Rodion Romanovich, còn tôi thì ngồi đây trên ghế này để nghe trộm. Hai tối liền, mỗi tối đến 2 tiếng đồng hồ, và dĩ nhiên là cũng có biết được ít nhiều. Cô nghĩ sao? Ông nghe trộm à? Vâng, tôi nghe trộm. Bây giờ trở về phòng tôi đi, ở đây cũng chẳng có chỗ nào mà ngồi nữa. Hắn dẫn Avdotya Romanovna quay trở lại căn phòng thứ nhất của hắn dùng làm phòng khách và mời nàng ngồi xuống một chiếc ghế tựa. Còn hắn thì ngồi ở đầu bàn phía bên kia, cách nàng ít nhất đến 1 sazen. Nhưng hình như trong mắt hắn lại ánh lên cái tia lửa hồi nào đã làm cho Dunya hoảng sợ. Nàng rùng mình và lại đưa mắt ngờ vực nhìn quanh. Đó là một cử chỉ vô ý thức, hình như nàng không muốn để lộ ý nghi ngại. Nhưng cái vị trí cách biệt của phòng Svidrigailov rốt cuộc đã khiến nàng lo sợ. Nàng toan hỏi xem ít nhất bà chủ trọ của Svidrigailov có ở nhà không, nhưng rồi lại thôi vì tự trọng. Hơn nữa, lòng nàng đang khắc khoải vì một nỗi đau khổ khác còn mạnh hơn nỗi lo sợ cho mình không biết bao nhiêu mà kể. Nàng bứt rứt không sao chịu nổi. Bức thư của ông đây. Nàng đặt bức thư lên bàn, nói. Những điều viết trong thư không thể nào có được. Ông có ám chỉ đến việc anh tôi có phạm một tội ác gì đấy. Ông ám chỉ quá rõ. Bây giờ ông đừng hòng cải chính. Thế thì xin ông biết cho rằng tôi đã nghe nói đến cái chuyện nhảm nhí này trước cả ông và không hề tin lấy một chữ. Đó là một mối nghi ngờ bị ổi và lố bịch. Tôi biết rõ đầu đuôi câu chuyện này, tôi biết rõ vì đâu người ta bày đặt ra nó và bày đặt ra như thế nào. Ông không thể có lấy một bằng chứng nào hết. Ông có hứa là sẽ chứng minh, thế thì ông nói đi. Nhưng xin ông biết trước cho rằng tôi không tin ông đâu. Tôi không tin. Mấy câu vừa rồi Dunya nói vội vã rất nhanh, và trong giây lát mặt nàng chợt đỏ bừng lên. Nếu cô không tin, thì lẽ nào cô lại có thể mạo hiểm đến phòng tôi một mình? Thế thì tại sao cô đến? Chỉ vì hiếu kỳ thôi ư? Đừng có làm khổ tôi nữa. Nói đi, nói đi. Quả cô là một người con gái can đảm. Cái đó chẳng cần phải nói nữa. Thật tình tôi cứ tưởng cô sẽ yêu cầu ông Razumihin đưa cô đến đây. Nhưng chẳng thấy ông ta cùng đi với cô hay lẩn quất đâu quanh đây. Tôi đã nhìn kỹ rồi đấy. Thật là quả cảm. Thế nghĩa là cô muốn cứu Rodion Romanovich. Phải chăng ở cô thì cái gì cũng thần tiên cả. Còn như anh cô thì tôi biết nói thế nào đây. Vừa rồi chính mắt cô có trông thấy cậu ấy. Thế cô thấy cậu ấy thế nào?
Ông chỉ căn cứ vào cái bề ngoài ấy thôi sao?
Không, tôi không căn cứ vào đấy. Tôi căn cứ vào những lời lẽ của chính cậu ấy nói ra. Đấy, cậu ta đã đến đây gặp cô Sofia Simonovna 2 tối liền. Tôi đã chỉ cho cô biết họ ngồi ở đâu. Cậu ấy đã thú hết với cô ta. Cậu ấy là một kẻ sát nhân. Cậu ấy đã giết mụ già cho vay lãi, có giữ cả đồ cầm của cậu ấy. Cậu ấy giết cả em gái mụ già, một mụ lái buôn tên là Elizaveta, tình cờ bước vào phòng trong khi cậu ấy giết mụ già. Cả hai đều bị cậu ấy giết bằng một cây rìu mang sẵn trong người. Cậu ấy giết 2 chị em để lấy của. Vẫn cũng lấy của thật, cậu ấy lấy một ít tiền và mấy thứ đồ đạc. Chính cậu ấy nói cặn kẽ tất cả những chuyện ấy với Sofia Simonovna. Mỗi một mình cô ta biết chuyện đấy. Nhưng cô ta không hề can dự vào vụ giết người, dù là bằng lời nói hay bằng hành động. Trái lại, cô ta cũng kinh hoàng đúng như cô bây giờ. Cô cứ yên chí, cô ấy không tố giác cậu ấy đâu. Không thể như thế được, Dunya thều thào, hai môi trắng bệch ra như môi người chết. Không thể được, không có lý gì, không hề có lấy một tí lý do gì. Ông nói dối, ông nói dối.
Cậu ấy giết người để lấy của, lý do chỉ có thế. Cậu ta lấy tiền và lấy đồ đạc. Quả tình, theo như lời cậu ấy thú nhận thì cậu ấy không dùng đến tiền, cũng không dùng đến đồ đạc, mà lại đem giấu dưới một tảng đá nào đấy. Mà hiện nay, các thứ vẫn còn ở chỗ cũ. Nhưng sở dĩ như vậy là vì cậu ta không dám dùng đến.
Nhưng có lẽ nào anh ấy lại có thể lấy trộm của người? Chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi, anh ấy cũng không thể nghĩ được.
Dunya kêu lên, đoạn đứng phát dậy. Ông cũng biết anh ấy kia mà. Ông gặp anh ấy rồi chứ? Chỉ nhẽ anh ấy lại có thể đi ăn trộm.
Nàng như Vansin Svidigailov, nàng đã quên hết nỗi lo sợ ban nãy.
Cô Abdocha Romanovna, ở đây có hàng ngàn triệu kiểu phối hợp và phân hạng. Khi một tên kẻ trộm đi ăn trộm, trong bụng hắn cũng biết mình là một kẻ hèn hạ. Nhưng tôi có nghe đến một người quý phái đã đánh cướp một chuyến xe bưu vụ. Biết đâu người ấy lại chẳng nghĩ rằng mình làm một việc lương thiện. Dĩ nhiên, giá nghe một người ngoài nói thì tôi cũng chẳng tin gì hơn cô. Nhưng chính vì chính tai tôi nghe cậu ấy nói nên tôi phải tin. Cậu ấy cũng đã giảng giải cho cô Sofia Simonovna biết lý do. Lúc đấy cô ta không dám tin ở tai mình, nhưng rốt cục rồi cô ta phải tin ở mắt mình. Phải, chính mắt cô ta đã thấy một cái gì khiến cô phải tin, vì chính cậu ấy nói cho cô ta biết.
Nhưng lý do gì thế?
Câu chuyện dài dòng lắm, cô Abdocha Romanovna không biết nói thế nào cho cô hiểu bây giờ. Ở đấy có một thứ lý thuyết, đại khái cũng như tôi nói là có thủ phạm một tội ác cá biệt nếu có một mục đích chính tốt. Chỉ có một điều ác duy nhất thôi mà lại được 100 điều thiện. Lẽ dĩ nhiên cũng bực mình thật. Khi người ta là một thanh niên có tài trí, là có một lòng tự ái không bờ bến, biết rằng chỉ cần có lấy 3.000 bạc chẳng hạn là cả sự nghiệp, cả tương lai, cả cuộc đời mình sẽ khác hẳn, thế mà lại không có được 3.000 bạc đấy.
Thêm vào đấy là một tâm trạng bị kích động vì ăn đói, mặc rách, vì chỗ ở chật chội, vì nhận thức rõ rệt cái địa vị xã hội quá đẹp đẽ của mình, lại thêm tình cảnh của mẹ và em gái nữa. Chủ yếu là vì sĩ diện, vì tự hào và sĩ diện. Và chăng có trời mới biết được, ta có thể vẫn có những xu hướng tốt mà vẫn...
Tôi không buộc tội cậu ấy, xin cô đừng nghĩ như vậy, mà đây cũng chẳng phải việc của tôi.
Ở đấy cũng lại có một lý thuyết riêng, cũng khá hay ho, cho rằng loài người chia làm 2 hạng. Cô thấy không? Hạng vật liệu và hạng người đặc biệt, nghĩa là những người có một vị trí cao khiến cho họ không cần đếm xỉa đến luật lệ, mà trái lại còn ban bố luật lệ cho hạng người kia, hạng vật liệu, hạng cặn bã ấy. Cũng hay, cũng là một lý thuyết nghe được.
Une théorie comme une autre.
Cũng là một lý thuyết như mọi lý thuyết khác, tiếng Pháp.
Cậu ấy rất say mê Napoleon. Nói cho đúng hơn, điều làm cho cậu ấy mê say là có rất nhiều những kẻ thiên tài không thèm đếm xỉa đến cái ác cá biệt, cứ bước qua không hề nghĩ ngợi. Hình như cậu ấy tưởng tượng rằng mình là một thiên tài, nghĩa là cậu ấy đã có một thời gian tin chắc như thế.
cậu ấy đã đau khổ rất nhiều và hiện nay vẫn đau khổ vì nghĩ rằng mình đã biết dựng lên một lý thuyết, nhưng bước qua không nghĩ ngợi gì thì lại không đủ sức bước. Thế tức là mình không phải là thiên tài. Ấy, đối với một chàng thanh niên giàu lòng tự ái, thì như vậy quả thật cũng nhục nhã, nhất là ở thời đại ta. Thế còn lương tâm, lòng hối hận, thì ông cho rằng anh ấy không có ý thức gì về luân lý hay sao? Nhưng anh ấy có phải hạng người như thế đâu. Ồ, cô Avdotya Romanovna, bây giờ thì mọi sự đều hỗn loạn, mà xưa nay cũng chưa bao giờ có trật tự cho lắm cả. Nói chung người Nga là những con người rộng rãi, Avdotya Romanovna, rộng rãi như đất đai của họ vậy, và rất có xu hướng thiên về cái huyễn hoặc, cái hỗn loạn, nhưng rộng rãi mà lại không có thiên tài đặc biệt thì khốn to. Cô còn nhớ không, chúng ta đã từng nói chuyện tay đôi với nhau rất nhiều, về những chuyện như thế, và cũng về đề tài này. Những buổi tối ngồi trên sân thượng trong vườn, sau bữa ăn chiều, dạo ấy cô vẫn khiển trách tôi về cái tính rộng rãi ấy đấy. Biết đâu, chính trong khi chúng ta nói chuyện, cậu ấy đang nằm ở đâu, miên man với những ý nghĩ riêng của cậu. Trong giới học thức của ta không có những truyền thống thật thiêng liêng, cô Avdotya Romanovna. Hỏi chăng thỉnh thoảng mới có ai theo sách vở mà tạo ra cho mình một truyền thống, hay rút một cái gì từ các pho sử biên niên. Nhưng đó phần lớn là những nhà bác học, lại là những kẻ gàn dở đến nỗi người sống trong cái xã giao không thể nào theo họ được. Vả chăng, nói chung các quan niệm của tôi thì cô đều biết, tôi tuyệt nhiên không buộc tội ai hết. Chính bản thân tôi cũng là kẻ trắng tay, và tôi vẫn một mực như thế. Nhưng về vấn đề này thì ta đã nói khá nhiều lần, thậm chí tôi còn có cái diễm phúc được cô chú ý đến những ý kiến của tôi. Cô xanh lắm, Avdotya Romanovna. Tôi có biết cái lý thuyết của anh tôi. Tôi có đọc bài báo của anh ấy đăng trong tạp chí, trong đó có nói đến những người được phép làm tất cả. Ông Razumikhin đưa cho tôi đọc. Ông Razumikhin à? Bài báo của anh cô? Trong một tờ tạp chí? Có một tờ báo như thế thật ư? Thế mà tôi không biết. Chắc cái này mới thật lý thú. Nhưng cô đi đâu đấy, Avdotya Romanovna? Tôi muốn gặp Sofia Semyonovna, Dunya nói giọng yếu ớt. Sang phòng cô ấy đi lối nào? Chắc cô ấy về rồi. Bây giờ thế nào tôi cũng phải gặp cô ấy, để cho cô ấy... Avdotya Romanovna không nói được hết câu, hơi thở của nàng tắc lại. Phải đến khuya, cô Sofia Semyonovna mới về. Tôi chắc thế. Đáng lẽ cô ta về rất sớm, nhưng bây giờ mà chưa về, thì sẽ về rất muộn. À, thế ra mày nói dối. Ta biết mày nói dối. Bao giờ mày cũng nói dối. Ta không tin mày. Không tin, không tin. Dunya thét lên trong một cơn điên dại hoàn toàn, không còn chút trí khôn nào nữa. Nàng gần như bất tỉnh ngã phịch xuống ghế mà Svidrigailov đã xích lại cho nàng. Avdotya Romanovna, cô làm sao thế? Cô tỉnh lại. Nước đây, cô uống lấy một ngụm. Hắn dậy nước lên mặt nàng. Dunya rùng mình và mở mắt ra. Tác dụng mạnh thật. Svidrigailov co mày lẩm bẩm một mình. Avdotya Romanovna, cô bình tâm lại. Cô biết cho rằng cậu ấy có những người bạn. Chúng tôi sẽ cứu cậu ấy. Cô có muốn tôi đưa cậu ấy ra nước ngoài không? Tôi có tiền. Nội 3 ngày tôi sẽ xoay được vé tàu. Có những cậu ấy giết người, thì sau này cậu ấy còn làm được nhiều việc thiện để chuộc lại. Cô cứ yên tâm. Lại còn có thể trở thành một vĩ nhân nữa. Kìa, cô làm sao thế? Cô thấy trong người ra sao? Người đâu mà độc ác, lại còn nhạo báng nữa. Ông để tôi về. Cô đi đâu? Kìa, cô đi đâu thế? Tôi đi tìm anh ấy. Anh ấy ở đâu? Ông có biết không? Tại sao cánh cửa này lại khóa? Ông với tôi vào đây bằng cửa này mà bây giờ lại khóa chặt. Ông đã đi khóa cửa từ lúc nào thế? Chả nhẽ lại cứ mở toang cửa cho các phòng khác nghe những chuyện vừa rồi. Tôi không hề có ý nhạo báng. Tôi chỉ thấy chán cái kiểu nói này. Ấy, cô định đi đâu thế? Hay là cô muốn phản cậu ấy? Cô làm cho cậu ấy phát khùng lên và cậu ấy sẽ tự đi lộ tung tích mất. Xin cô biết cho rằng người ta đang theo dõi cậu ấy, họ đã đánh hơi được rồi đấy. Rồi cô chỉ làm lộ chuyện ra thôi. Khoan đã cô ạ, tôi vừa gặp cậu ấy nói chuyện xong, còn có thể cứu thoát được. Cô đợi một tí, cô ngồi xuống đi, thì hãy cùng nghĩ cách. Tôi mời cô đến chính đài đèn nói chuyện riêng với cô về việc ấy, và cùng suy nghĩ cho kỹ. Kìa, cô ngồi xuống chứ. Ông làm cách nào mà cứu anh ấy được? Có thể cứu anh ấy được thật ư? Dunya ngồi xuống, Svidrigailov cũng ngồi xuống cạnh nàng. Tất cả đều tùy ở cô đấy, ở mỗi một mình cô. Hắn mở đầu, mắt sáng long lanh, giọng gần như thì thầm, vẻ lúng túng và thậm chí còn xúc động đến nỗi nói nhịu mất mấy chữ. Đôi nhau hoảng hốt né ra xa, hắn cũng run bắn cả người lên. Cô, chỉ một lời của cô thôi là cậu ấy sẽ thoát. Tôi sẽ cứu thoát cậu ấy. Tôi có tiền, tôi có bạn, tôi sẽ lập tức gửi cậu ấy đi. Tôi sẽ thân hành đi lấy hộ chiếu, hai tờ hộ chiếu, một cho cậu ấy, một cho tôi. Tôi có nhiều bạn, họ là những người tháo vát cả. Cô có muốn không? Tôi sẽ lấy thêm cho cô một tờ hộ chiếu nữa, cho cả mẹ cô nữa. Cô cần gì Razumikhin? Tôi cũng yêu cô. Tôi yêu vô cùng. Cho tôi hôn gấu áo của cô. Cho tôi hôn. Cho tôi hôn. Tôi không nghe nổi tiếng áo cô sột soạt. Cô hãy nói, làm việc ấy đi, và tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm tất. Việc không thể làm được, tôi cũng làm. Cô tin cái gì tôi cũng sẽ tin theo. Việc gì tôi cũng sẽ làm. Làm tất. Cô đừng nhìn. Đừng nhìn tôi như thế. Cô có biết là cô đang giết chết tôi không? Thậm chí, hắn còn bắt đầu mê sảng. Hắn bỗng biến sắc hẳn đi như có một cái gì phang lên đầu hắn. Đuôi nha nhảy phát dậy chạy ra cửa. Mở ra! Mở ra! Nàng thét qua tấm cửa, hy vọng có ai ở ngoài nghe thấy và lấy tay lay cánh cửa. Mở ra cho tôi với! Kìa! Không có ai ở ngoài ấy sao? Svidrigailov đứng dậy và sực tỉnh. Một nụ cười hiểm độc và ngạo nghễ hiện dần lên trên đôi môi hãy còn run run của hắn. Không có ai ở nhà đâu. Hắn khẽ buông từng tiếng một. Bà chủ nhà đi rồi, có kêu cũng uổng công, chỉ tổ thêm bực mình vô ích. Chìa khóa đâu? Mở ngay ra, mở ngay lập tức, đồ hèn mặt. Tôi đánh mất chìa khóa rồi, không thể tìm được. À, giả mai định, cưỡng hiếp. Đồ nhà thét lên, mặt tái nhợt hẳn đi, và chạy vào góc nhà, hối hả với lấy chiếc bàn con đặt vừa tầm tay để che mình. Nàng không kêu nữa, nhưng mắt nàng nhìn chừng chừng vào kẻ đang uy hiếp mình và chăm chú theo dõi từng cử động của hắn. Svidrigailov cũng đứng ở trước mặt nàng, ở góc phòng đối diện. Thậm chí, hắn còn lấy được tự chủ, ít nhất là bề ngoài. Nhưng mặt hắn vẫn nhợt nhạt như cũ, nụ cười ngạo nghễ vẫn y nguyên. Cô vừa nói cưỡng hiếp. Vyabdochia Romanovna, đã là cưỡng hiếp thì cô cũng thừa hiểu rằng tôi đã có biện pháp đề phòng. Sofia Simonovna thì đi vắng, từ đây đến phòng Kapernomov rất xa, cách những năm phòng khóa kín. Sau cùng là tôi ít nhất cũng khỏe gấp đôi cô, và hơn nữa, tôi chẳng có gì phải sợ. Vì dù sau này nữa, cô cũng không thể khiếu nại gì được, chả nhẽ cô lại muốn hại anh cô. Mà cũng không ai ngoài người ta tin cô đâu. Ấy, tại sao một người con gái là một thân một mình đến phòng một người đàn ông độc thân? Thành thử, dù cô có hy sinh anh cô đi nữa, thì cũng vẫn không chứng minh được cái gì hết. Chứng minh một cuộc cưỡng hiếp khó lắm, cô Avdotya Romanovna. Quân đốn mặt, đôi nhà căm phẫn thì thào. Cũng được, nhưng xin cô lưu ý cho rằng, đấy là tôi mới giả dụ thế thôi. Còn như theo ý riêng tôi, thì cô hoàn toàn đúng. Cưỡng hiếp là một việc đốn mặt. Tôi nói thế chỉ là vì muốn cho lương tâm cô khỏi có gì ân hận nếu cô thuận lòng cứu anh cô một cách tự nguyện theo như lời đề nghị của tôi. Như thế nghĩa là cô có thuận chăng cũng chỉ vì hoàn cảnh hay vì bị cưỡng hiếp cũng được, nếu cứ phải dùng đến mấy chữ ấy mới xong. Cô nghĩ đi, số phận của anh cô, của mẹ cô đang nằm trong tay cô. Còn tôi sẽ là kẻ nô lệ của cô suốt đời. Tôi sẽ đợi cô trả lời ở đây, ở chỗ này. Svidrigailov ngồi xuống chiếc đi văng cách đu nhà khoảng 8 bước. Nàng không còn chút hồ nghi gì nữa về cái vẻ quyết tâm không gì lay chuyển của hắn. Và chăng nàng cũng thừa biết hắn là người thế nào. Bỗng, nàng rút trong túi ra một khẩu súng tay, lên cò, rồi đặt bàn tay đang cầm súng lên bàn. Svidrigailov nhảy phát dậy. À ha, ra thế cơ. Hắn ngạc nhiên kêu lên, nhưng vẫn mỉm cười hiểm độc. Ấy, cái đó làm cho tình thế thay đổi hẳn. Chính cô đã làm cho công việc của tôi dễ dàng đi rất nhiều, cô Avdotya Romanovna. Nhưng cô lấy súng ở đâu ra thế? Có phải ông Razumikhin? Ôi, súng của tôi rồi, anh bạn cũ. Thế mà dạo ấy tôi cứ tìm mãi. Những buổi tập bắn mà tôi đã có hân hạnh hướng dẫn cho cô hồi còn ở thôn quê, quả không phí hơi. Không phải súng của mày, súng của bà Marfa Petrovna mà mày đã giết chết đấy, đồ khốn nạn. Trong nhà bà ấy không có cái gì là của mày hết. Tao lấy khẩu súng này ngay từ dạo bắt đầu nghi ngờ mày có thể làm những việc bất lương như thế nào. Thế mày bước tới một bước thôi, tao thề sẽ bắn chết mày.
Dunya như điên như dại, nàng cầm súng sẵn sàng bóp cò.
Thế còn ông anh thì sao? Là tôi hỏi cho biết vì tò mò thế thôi.
Svidrigailov hỏi, vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.
Nếu muốn thì cứ đi mà tố giác. Đứng im, không được chút nhích, không tao bắn.
Mày đã đầu độc vợ mày, tao biết, chính mày cũng là kẻ sát nhân.
Thế cô tin chắc tôi đầu độc Marfa Petrovna à?
Chính mày có lời nói bóng gió với tao như thế. Mày nói đến thuốc độc, tao biết là mày có đi mua.
Mày đã sắp sẵn, chính mày giết chứ không ai vào đấy nữa, đồ khốn nạn.
Dù có thật thế đi chăng nữa, thì cũng chính vì em, dù sao em cũng là nguyên nhân.
Mày nói láo, lúc nào tao cũng căm thù mày.
Ê hề, Abdosia Romanovna, rõ ràng là cô quên, trong khi say sưa tuyên truyền, cô đã cúi sát vào người tôi lịm đi.
Tôi đã đọc thấy trong mắt cô nhớ chứ, tối hôm ấy, dưới ánh trăng, có cả tiếng họa mi thánh thót.
Nói láo,
cơn phẫn nộ điên cuồng ánh lên trong mắt Dunya.
Mày nói láo, đồ vu khống.
Tôi nói láo.
Thôi được, cứ cho là tôi nói láo. Đối với phụ nữ không nên nhắc nhở những chuyện ấy.
Hắn cười nhạt. Ta biết là em sẽ bắn thật, con vật xinh xắn kia. Nào thì bắn đi.
Dunya giơ súng lên, mặt nhợt nhạt như người chết rồi. Môi dưới trắng bệch run run. Đôi mắt đen mở to ánh lên như lửa, nhìn thẳng vào lão.
Chí nàng đã quyết, nàng ước lượng khoảng cách và chỉ chờ một cử động nhỏ của lão về phía nàng.
Chưa bao giờ Svidrigailov thấy nàng đẹp như thế. Ánh lửa lóe ra từ mắt nàng trong giây phút nàng dí súng lên, như thiêu đốt lòng hắn. Và hắn thấy tim thắt lại, đau nhói. Hắn bước lên một bước, một phát súng nổ, viên đạn sượt qua tóc hắn, cắm vào bức tường phía sau. Hắn dừng lại cười khẽ.
Ông đốt đấy.
Cô ta nhắm vào đầu.
Cái gì thế này? Máu.
Hắn rút khăn lau dòng máu nhỏ như sợi chỉ chạy dọc theo thái dương bên phải. Chắc hẳn viên đạn đã bắn sượt lớp da đầu.
Dunya hạ súng xuống và nhìn Svidrigailov, không hẳn là sợ hãi mà tưởng như ngơ ngác thì đúng hơn. Dường như nàng cũng không hiểu mình vừa làm gì và đang có việc gì xảy ra.
Thôi, thế là bắn trượt mất rồi. Bắn nữa đi, tôi đợi.
Svidrigailov nói khẽ, vẫn còn mỉm cười như là một nụ cười u uất.
Cứ thế này thì cô chưa kịp lên cò, tôi đã có đủ thì giờ túm lấy cô rồi.
Dunya giật mình, vội vã lên cò và lại giơ súng lên.
Ông thả tôi ra.
Nàng tuyệt vọng thốt lên, tôi thề là tôi sẽ bắn lần nữa, tôi sẽ bắn chúng.
Được thôi, cách có ba bước thì gì mà trả chúng.
Ê, nhưng nếu không chúng thì...
Mắt hắn long lên sòng sọc và hắn bước thêm hai bước nữa.
Dunya bóp cò, súng bị hóc.
Cô lên đạn không cẩn thận.
Không sao, còn một viên nữa đấy.
Cô chữa lại đi, tôi đợi.
Hắn dừng trước mặt nàng cách hai bước chờ đợi và nhìn nàng với một quyết tâm man dại.
Đôi mắt long lên nặng trĩu dục vọng.
Dunya hiểu rằng hắn thả chết còn hơn thả nàng ra, và bây giờ chỉ còn cách có hai bước, tất nhiên sẽ bắn chúng.
Bỗng nhiên nàng vứt súng.
Vứt đi rồi.
Svidrigailov ngạc nhiên thốt lên và thở ra một hơi dài.
Lòng hắn như bỗng cất được một gánh nặng, và có lẽ đó không phải chỉ là gánh nặng của nỗi sợ hãi trước cái chết. Giờ phút ấy, hắn cũng khó lòng có được cái cảm giác sợ hãi ấy. Hắn thấy thoát được một cảm giác khác, cay đắng và u uất hơn, mà chính hắn cũng không thể xác định cho thật rõ được.
Hắn đến bên Dunya và khẽ ôm lấy nàng. Nàng không kháng cự, nhưng run bắn lên như chiếc lá.
Nàng nhìn hắn với đôi mắt van lơn.
Hắn toan nói gì, nhưng chỉ thấy môi hắn mấp máy mà không thốt nên lời.
Buông tôi ra.
Dunya khẩn khoản.
Svidrigailov rùng mình. Giọng nói của nàng không hiểu sao đã thay đổi hẳn, không còn giận dữ như trước nữa.
Thế em không yêu sao?
Hắn nói khẽ.
Dunya lắc đầu.
Và em không bao giờ có thể...
Hắn thì thào tuyệt vọng.
Không đời nào.
Dunya thì thào.
Trong một khoảnh khắc, có một sự giằng co lặng lẽ nhưng vô cùng dữ dội diễn ra trong tâm hồn Svidrigailov. Hắn nhìn nàng, cái nhìn không sao diễn tả nổi. Bỗng hắn buông tay quay lại, hấp tấp bước ra đứng ở cửa sổ. Một khoảnh khắc trôi qua. Chìa khóa đây. Lão rút cái chìa khóa từ túi bên trái áo bành tô và để lên chiếc bàn ở sau lưng, không nhìn và không ngoảnh về phía Đu Nha. Cô cầm lấy, cô đi nhanh lên. Lão cứ một mực nhìn mãi ra cửa sổ. Nhanh lên, nhanh lên. Svidrigailov nhắc lại, vẫn không cử động, không ngoảnh lại, nhưng qua giọng hắn khi nói hai tiếng này cũng thoáng nghĩ một âm thanh gì khủng khiếp. Đu Nha chợt hiểu ra, nàng cầm lấy chìa khóa, lao ra cửa, mở thật nhanh và đâm bổ ra ngoài. Một phút sau, như một con điên, không còn biết gì nữa, nàng chạy ra bờ sông và rẽ về phía cầu X. Svidrigailov đứng cạnh cửa sổ khoảng 3 phút nữa. Cuối cùng, hắn từ từ quay lại, đưa mắt nhìn quanh và chậm rãi đưa lòng bàn tay vuốt qua trán. Một nụ cười kỳ dị làm cho mặt hắn rúng gió lại. Một nụ cười thảm hại, dầu dĩ, yếu ớt. Nụ cười của tuyệt vọng. Máu đã gần khô, dây bận lòng bàn tay hắn. Hắn hằn học nhìn vết máu, rồi nhúng khăn ướt lau thái dương. Hắn chợt trông thấy khẩu súng của Đu Nha vứt ở cạnh cửa. Lão cầm lên ngắm nghía. Đó là một khẩu súng tay nhỏ, cỡ bỏ túi kiểu cũ, bắn được 3 phát. Trong ổ quay còn có 2 viên đạn và 1 ngòi thuốc. Còn có thể bắn được 1 phát nữa. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, đút súng vào túi, cầm lấy mũ và ra ngoài.
6.
Suốt buổi tối hôm ấy, mãi đến 10 giờ, Svidrigailov la cà hết tiệm này đến quán khác. Hắn lại tìm đâu ra được Katya. Cô ta lại hát một bài hát của hạng bồi bếp, trong đó có trách ai là đồ hèn mạt và bạo chúa. Hắn quay ra hôn Katya. Svidrigailov thiết rượu cả Katya, cả thằng bé quay phong cầm, cả bọn phường hát, cả bọn hầu bàn, lại cả 2 viên thư lại quèn nào đấy nữa. Lão kết bạn với 2 viên thư lại này cũng vì cả 2 đều lệch mũi, một anh thì mũi quẹo sang bên phải, một anh thì mũi quẹo sang bên trái. Điều đó gây cho Svidrigailov một ấn tượng rất mạnh. Cuối cùng, 2 viên thư lại rủ lão đến một khu vườn du hí nào đấy. Lão mua vé vào cửa và trả tiền cho cả bọn. Trong vườn này có một cây tùng mảnh rẻ trồng được 3 năm và 3 bụi cây nhỏ. Ngoài ra còn có một vài Vosshol, tiệm trà có ca nhạc. Thật ra là một tiệm bán bia nhưng cũng bán cả nước trà nữa. Trong vườn có đặt những chiếc bàn con sơn xanh và mấy chiếc ghế. Một phường hát rất tồi và một người Đức ở Munchen ăn mặc theo kiểu hè rơm, say rượu, mũi đỏ chót nhưng không hiểu sao trông lại có vẻ hết sức chán chường, đang mua vui cho công chúng. 2 viên thư lại cãi nhau với mấy viên thư lại khác nữa và đã sinh sự đánh nhau. Svidrigailov được họ chọn là người phân xử. Hắn phân xử đã được 15 phút rồi, nhưng họ cứ thi nhau gào to đến nỗi không sao hiểu được một tí gì. Đâu hình như có một người trong bọn họ ăn cắp một cái gì và thậm chí đã có đủ thì giờ đem bán cho một lão Do Thái tình cờ ghé qua đây. Nhưng bán xong lại không chịu chia tiền cho bạn. Cuối cùng mới vỡ nhẽ ra rằng vật đem bán là một cái thìa trà của Vosshol. Người ta đã nhận ra cái thìa và chuyện bắt đầu đâm ra lôi thôi to. Svidrigailov liền xuất tiền đền cái thìa rồi đứng dậy ra khỏi vườn. Lúc ấy khoảng 10 giờ tối. Suốt thời gian qua hắn không uống lấy một giọt rượu nào, chỉ gọi trà cho có lệ mà thôi. Tối hôm ấy trời u ám và oi bức. Khoảng 10 giờ có những đám mây đen ngòm ở đâu ùn ùn kéo đến. Sấm chuyện ầm ầm, rồi mưa trút xuống như thác. Nước mưa không rơi từng giọt mà lại đổ xuống từng mảng quất đen đét lên mặt đất. Phút phút lại có ánh chớp, và mỗi đợt chớp như vậy kéo dài đến nỗi có thể nhẩm đếm đến 5. Người ướt như chuột lột, Svidrigailov về nhà, khóa cửa lại, mở ngăn kéo bàn lấy hết tiền ra và xé vụn 2-3 tờ giấy gì đấy. Đoạn, hắn đút tiền vào túi, toan thay quần áo, nhưng rồi nhìn ra cửa sổ và lắng nghe tiếng sấm, tiếng mưa ở bên ngoài. Hắn khoát tay một cái, cầm lấy mũ và đi ra, không đóng cửa phòng. Hắn đi thẳng đến gặp Sonia, nàng đang ở nhà. Trong phòng không phải chỉ có một mình nàng, quanh nàng có 4 đứa con nhỏ của ông Kapenomov. Sofia Simonovna đang cho chúng uống nước trà. Nàng im lặng và kính cẩn đón chào Svidrigailov. ngạc nhiên nhìn bộ quần áo ướt sũng của hắn, nhưng không nói lấy một lời. Bọn trẻ con thì lập tức bỏ chạy, sợ khiếp vía đi. Svidrigaïlov ngồi xuống cạnh bàn và mời Sonia ngồi bên cạnh. Nàng rụt rè lắng tai chờ nghe hắn nói. Cô Sofia Simonovna, có lẽ tôi sắp đi Mỹ, Svidrigaïlov nói. Bởi vì lần này tôi gặp cô có lẽ là lần cuối, cho nên tôi muốn đến dặn cô mấy việc. Sao, hôm nay cô đã gặp phu nhân chưa? Tôi biết phu nhân đã nói với cô những gì, không cần kể lại nữa. Sonia phát một cử chỉ và đỏ mặt. Hai người ấy, họ có một nền nếp riêng. Còn về các em cô thì quả thật bây giờ đã thu xếp ổn thỏa, và số tiền dành cho chúng thì tôi đã ký quỹ có lấy biên lại cho từng đứa, toàn vào tay người tin cẩn cả. Bà Trăng cũng xin cô giữ lấy mấy tờ biên lai, phòng khi nhỡ có việc gì chăng. Đây, cô cầm lấy. Thôi, bây giờ thế là xong. Đây là ba tờ ngân phiếu, 5 phân, trị giá cả thảy là 3.000. Xin cô giữ lấy để dùng riêng cho cô. Tiền này là tiền của cô. Việc này chỉ có tôi với cô biết thôi đấy. Dù sau này cô có nghĩ, nói chuyện gì cũng đừng cho ai biết. Cô cần số tiền ấy, vì Sofia Simonovna sống như trước kia thì xấu lắm, và lại bây giờ cô chẳng việc gì phải sống như thế nữa. Tôi đã chịu ơn ông quá nhiều, cả lũ trẻ mồ côi và người mẹ quá cố, Sonia nói hấp tấp. Cho nên nếu lâu nay tôi ít có lời cảm tạ ông, thì xin ông đừng cho rằng... Thôi thôi, được rồi, được rồi. Còn số tiền này, ông Arkady Ivanovich trả, tôi rất đội ơn, nhưng bây giờ tôi không cần tiền, tôi cũng đủ sức làm lấy mà ăn. Xin ông đừng nghĩ là tôi vô ơn, ông đã có lòng như thế thì số tiền này... Ấy, cô cứ cầm lấy, cô Sofia Simonovna, tôi xin cô, và cô cũng đừng nhiều lời làm gì, vì tôi cũng đang vội. Cô cần tiền đấy. Rodion Romanovich chỉ có 2 con đường, cho 1 viên đạn vào óc, hay là đi Vladimirka, nơi đi đầy ở Siberia. Sonia ngơ ngác nhìn lão và bắt đầu run cầm cập. Cô đừng lo, tôi biết hết, và do chính cậu ấy nói ra, mà tôi không phải là người bẻ mép, tôi không nói cho ai biết đâu. Hôm ấy cô bảo cậu ấy ra tự thú là rất phải, như thế có lợi cho cậu ấy hơn nhiều. Ấy, thế là cậu ấy đi Vladimirka, còn cô thì đi theo cậu ấy, đúng thế phải không? Có đúng không nào? Ấy, đã thế thì cô phải cần đến tiền, cần tiền cho cậu ấy, cô hiểu không? Tôi cho cô cũng như cho cậu ấy thôi. Hơn nữa, cô có hứa trả nợ cho mụ Amalia Ivanovna, tôi có nghe nói. Cô Sofia Simonovna, sao cô lại đi nhận lấy những công nợ ấy một cách thiếu suy nghĩ như vậy? Vì Katerina Ivanovna mắc nợ cái con mẹ người Đức ấy, chứ có phải cô đâu, thì cô nhổ tuẹt vào. Ở đời như thế không được đâu. Đây, nếu sau này có ai hỏi gì tôi, ngày mai hay ngày kia gì đấy, thế nào họ cũng hỏi cô. Cô đừng nói là tôi có đến đây, và tuyệt nhiên, không được nói với ai, hoặc để lộ cho ai biết là tôi có cho cô tiền. Thôi, bây giờ thì xin từ biệt. Hắn rời ghế đứng dậy. Tôi gửi lời chào cậu Rodion Romanovich. À, tạm thời cô hãy gửi số tiền này cho ai giữ hộ. Cho ông Razumihin cũng được. Cô có biết ông Razumihin không? Chắc cô phải biết, một tay cũng khá. Cô cứ mang lại đằng ông ngày mai hay khi nào đến lúc. Còn từ bây giờ đến lúc ấy thì cô cất đi cho kỹ. Sonia cũng vụt đứng dậy, hoảng hốt nhìn hắn. Nàng rất muốn nói một điều gì, hỏi một câu gì, nhưng mấy phút đầu nàng không dám, và lại cũng không biết mở đầu ra sao. Ông làm thế này, bây giờ trời mưa thế này, ông đi sao được? Ấy, định đi sang Mỹ mà lại sợ mưa ư? Hê hê, thôi, chào cô Sonia Simonovna rất mến. Cô hãy sống đi, và sống cho trọn vẹn, cô sẽ có ích cho nhiều người. À, cô nói với ông Razumihin là tôi có gửi lời chào nhé. Cô cứ nói thế này, Arkady Ivanovich Svidrigaïlov có lời chào ông. Thế nào cô cũng phải nói đấy. Hắn đi ra, để mặc Sonia ngồi lại với nỗi ngạc nhiên, sợ hãi và mối nghi ngờ, mơ hồ, u uất. Về sau người ta mới biết là ngay tối hôm ấy, khoảng 12 giờ, Svidrigaïlov lại còn tiến hành một cuộc thăm viếng khá kỳ quặc và bất ngờ nữa. Mưa vẫn không tạnh, khoảng 12 giờ kém 20, người ướt sũng, hắn bước vào căn nhà chật hẹp, của cha mẹ cô vợ chưa cưới trên đại lộ thứ ba của đảo Vasily, đại lộ Maui. Hắn đứng đấm cửa sầm sầm và lúc đầu làm cho cả nhà cuống lên. Nhưng Arkady Ivanovich khi cần cũng biết có những phong độ rất hòa nhã, dễ ưa, cho nên lúc đầu hai bậc cha mẹ rất khôn ngoan ấy có phỏng đoán, và chăng đây cũng là một điều phỏng đoán sắc sảo, rằng Arkady Ivanovich có lẽ đi uống rượu ở đâu về say khướt, không còn biết mô tê gì nữa. Nhưng về sau giả thiết ấy đã tự nó sụp đổ ngay. Bà mẹ đa cảm và khôn ngoan đẩy chiếc ghế bành có bánh xe của ông bố tàn tật ra gặp Arkady Ivanovich và lập tức theo thói quen bắt vào những câu hỏi xa xôi nào đấy. Đàn bà này không khi nào hỏi thẳng, lúc đầu bao giờ cũng huy động những nụ cười và những cái xoa tay đã, rồi sau đó mới hỏi loanh quanh một hồi. Chẳng hạn, nếu cần biết thật chắc chắn và chính xác Arkady Ivanovich định đến bao giờ thì tiến hành hôn lễ, thì bà ta bao giờ cũng bắt đầu hỏi han một cách hết sức tò mò và hầu như háo hức nữa về thành phố Paris, về sinh hoạt cũng định ở đâu, và họa chăng mãi về sau mới dần dà tuần tự lái về đại lộ thứ ba của đảo Vasily. Và những lúc khác thì dĩ nhiên cái lối đó được tôn trọng rất mực. Nhưng lần này Arkady Ivanovich không hiểu sao tỏ ra nôn nóng lạ thường và đường đột ngỏ ý muốn gặp vị hôn thê. Mặc dù người ta đã cho hắn biết ngay từ đầu là vị hôn thê đã đi ngủ, lẽ dĩ nhiên cô vị hôn thê bèn ra mắt và Arkady Ivanovich nói thẳng cho cô ta biết ngay rằng có một việc rất quan trọng buộc hắn phải đi khỏi Petersburg trong một thời gian. Cho nên hắn mang lại cho cô ta 1.500.000 rúp bạc gồm nhiều loại ngân phiếu khác nhau, xin cô nhận làm quà vì từ lâu hắn đã định biếu cô món tiền nhỏ ấy trước khi cưới. Qua những lời giải thích này, chẳng thấy có một mối liên hệ gì logic cho lắm giữa món quà ấy với chuyến đi gấp gáp kia. Cũng khó lòng hiểu nổi tại sao lại mang quà đến vào lúc nửa đêm trong khi trời mưa như chút. Tuy vậy, mọi việc đều diễn ra một cách khá êm thấm. Ngay cả những tiếng ồn ào, những câu hỏi dồn dập và những nỗi ngạc nhiên cũng bỗng dưng đâm ra vừa phải và dè dặt khác thường. Ngược lại, lòng biết ơn được bày tỏ ra một cách nhiệt thành và còn được xác minh thêm bằng những giọt nước mắt của bà mẹ rất khôn ngoan kia nữa. Arkady Ivanovich đứng dậy, cười lớn, ôm hôn vị hôn thê, vỗ về lên má cô ta, quả quyết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại. Nhận thấy trong khóe mắt cô ta có một nỗi tò mò, tuy thơ ngây nhưng cũng bao hàm cả một câu hỏi thầm lặng mà trang nghiêm. Hắn ngẫm nghĩ một lát, hôn cô bé một lần nữa, và trong thâm tâm chợt thấy bực mình vì một cách thành thật khi nghĩ rằng món quà kia sẽ lập tức đem khóa kỹ vào chiếc dương của bà mẹ khôn ngoan nhất đời. Hắn ra đi để mọi người ngồi lại với một tâm trạng phấn khích khác thường. Nhưng bà mẹ đa cảm đã lập tức giải quyết một số thắc mắc quan trọng nhất. Giọng thầm thì, luyến thắng, bà nói, Arkady Ivanovich là một nhân vật trọng yếu, một con người có lắm công việc, giao thiệp rộng rãi, giàu có. Có trời mới biết trong đầu óc ông ta có những gì, chắc ông nảy ra một ý gì, thế là bèn ra đi, lại nảy ra một khác, thế là mang tiền đến biếu, cho nên chẳng có gì phải lấy làm lạ cả. Lẽ dĩ nhiên, ông ta ướt như chuột lột, trông cũng kỳ quặc thật. Nhưng người Anh chẳng hạn, họ còn kỳ quặc gấp mấy. Và là những người thượng lưu như ông ta thì sợ gì ai dị nghị. Họ không cần kiểu cách. Thậm chí có lẽ ông ta có làm như vậy để chứng tỏ rằng mình chẳng sợ ai cũng nên. Cái chính là không được nói gì với ai về việc này, vì có trời biết sự việc rốt cục sẽ ra sao. Còn tiền bạc thì phải cho vào dương khóa ngay lại. Và lẽ dĩ nhiên, may mắn sao, con Fedosia lúc bây giờ lại đang ngồi dưới nhà bếp. Nhất là tuyệt nhiên không được hở tí gì với cái con mẹ Rexlick kia cả. Vân vân, vân vân. Họ ngồi nói chuyện gì giờ mãi đến 2 giờ khuya, cô vị hôn thê thì đi ngủ sớm hơn nhiều, lòng băn khoăn và hơi buồn. Trong khi đó, đúng 12 giờ đêm, Svidrigailov qua cầu X đi về khu Petersburg cũ. Mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn thổi ào ào, hắn bắt đầu run. Và trong khoảng một phút đưa mắt nhìn xuống dòng nước tối đen của nhánh Nevakon một cách đặc biệt tò mò, thậm chí còn có vẻ băn khoăn nữa. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn cảm thấy đứng trên mặt sông lạnh quá. Hắn quay trở lại và đi vào đại lộ X. Hắn bước thêm trên đại lộ X dài vô tận một hồi lâu, đi đến nửa giờ. trong bóng tối mấy lần vấp chân vào bờ lề bằng gỗ, nhưng vẫn không ngừng tò mò tìm kiếm một cái gì ở mé bên phải đại lộ. Đâu vào khoảng cuối đại lộ, nhân có lần đi qua cách đây ít lâu, hắn đã để ý đến một khách sạn làm bằng gỗ nhưng khá rộng, và lão nghe đâu như tên khách sạn là Adrianople thì phải. Hắn tính không sai, giữa nơi vắng vẻ này, tòa khách sạn ấy là một điểm nổi bật nên không thể không tìm ra được. Dù trong bóng tối cũng vậy, đó là một tòa nhà dài bằng gỗ đã đen xịn lại. Tuy đã khuya, trong nhà vẫn có ánh đèn và không khí vẫn khá nhộn nhịp. Svidrigaïlov vào hành lang thì gặp một người ăn mặc rách rưới ra đón. Hắn hỏi thuê một căn buồng. Người kia nhìn hắn từ đầu đến chân, rũ mình một cái cho tỉnh, rồi lập tức dẫn hắn vào một căn buồng riêng chật chội và ngột ngạt, đâu ở tận cuối hành lang, trong góc, bên dưới một cái cầu thang. Nhưng không còn phòng nào khác. Người ăn mặc rách rưới nhìn khách có ý dò hỏi. Có trà không? Svidrigaïlov hỏi. Có thể được ạ. Còn có gì nữa không? Có thịt bê, vodka, có thức nhắm ạ. Đem thịt bê và nước trà ra đây. Ngài không cần gì thêm nữa ạ? Người hầu hỏi, hơi ngỡ ngàng. Không, không cần gì hết. Người hầu lui ra, hoàn toàn thất vọng. Chắc đây phải là một chỗ tốt. Svidrigaïlov tự nhủ. Thế mà mình không biết. Có lẽ mình trông cũng giống một người vừa ở tiệm ca vũ về, nhưng dọc đường đã có chuyện lôi thôi. Mà kể cũng lạ thật, không biết những người ngủ trọ ở đây là hạng người nào. Hắn thắp nến nhìn gian buồng cho kỹ. Đó là một cái chuồng nhỏ đến nỗi hầu như không chứa nổi khổ người của Svidrigaïlov. Vẹn vẹn chỉ có một cửa sổ, giường thì rất bẩn, cái bàn gỗ sơn và chiếc ghế choán gần hết cả phòng, tường trông như làm bằng những mảnh ván đóng đinh lại với nhau, giấy dán tường sờn rách bụi bặm đến nỗi tuy còn có thể đoán được nó màu vàng nhưng không còn trông thấy hình vẽ gì nữa. Vách và trần đều bị cắt chéo qua như trong các gian gác xẻ vẫn thường làm, nhưng ở đây phía trên không phải là mái nhà mà là một cái cầu thang. Svidrigaïlov đặt cây nến xuống, ngồi vào giường và bắt đầu suy nghĩ. Nhưng một tiếng thì thào kỳ dị ở phòng bên, một tiếng thì thào không ngớt, đôi khi lại to dần lên, suýt thành tiếng thét, cuối cùng khiến hắn chú ý. Từ khi hắn vào đến giờ, tiếng thì thào không lúc nào gián đoạn. Hắn lắng tai nghe, có ai đang chửi rủa và trách móc một người nào khác, giọng thì thào, nghe gần như khóc. Nhưng mãi vẫn chỉ nghe giọng một người mà thôi. Svidrigaïlov đứng dậy, lấy tay che ngọn nến. Trên vách lập lòe, lập tức lóe lên một khe hở nhỏ. Hắn lại gần dòm sang. Trong một căn buồng rộng hơn buồng hắn một chút, có hai người khách trọ. Một trong hai người không mặc áo khoác ngoài, tóc xoăn tít, mặt đỏ và sưng phị, đang đứng với tư thế một nhà diễn thuyết, hai chân dạng ra để giữ thăng bằng, vừa đấm lên ngực, vừa làm giọng thảm thiết trách mắng người kia là đồ bần hàn, không có được một địa vị xã hội, đã được hắn ta vứt từ chốn bùn lầy. Và hễ hắn ta muốn thì hắn có thể đuổi ngay, và chỉ có đấng tối cao thấy rõ điều đó. Người bạn bị trách mắng ngồi trên ghế và trông như một người đang muốn hắt hơi vô cùng mà không sao hắt được. Thỉnh thoảng hắn lại ngước đôi mắt đục ngầu và đờ đẫn như mắt cừu lên nhìn diễn giả. Nhưng rõ ràng là hắn không thể hiểu lấy một tí gì, và thậm chí chắc cũng chẳng nghe thấy gì hết. Trên bàn có một ngọn nến đã sắp tàn, một bình rượu đã gần cạn, mấy cái cốc, một mẩu bánh mì, mấy quả dưa chuột và mấy cái chén trà đã uống cạn từ lâu. Sau khi nhìn kỹ cảnh tượng này, Svidrigaïlov dựng dưng rời cái khe hở trên vách và trở về ngồi trên giường như lúc nãy. Người hầu ăn mặc rách rưới đem nước trà và thịt bê vào. Hắn không sao nhịn cho khỏi hỏi lần nữa, có cần gì nữa không ạ? Và sau khi nghe lại câu trả lời phủ định, hắn lui ra và không trở lại nữa. Svidrigaïlov vồ lấy chén trà uống cho ấm người lên, nhưng ăn thì không sao ăn được lấy một miếng vì miệng cứ nhạt phèo ra. Hình như hắn bắt đầu sốt. Hắn cởi áo khoác ngoài, áo veston, chùm khăn nằm xuống giường. Hắn thấy bực mình. Dù sao, giá lần này mà khỏe mạnh vẫn hơn. Hắn nghĩ thầm rồi cười nhạt. Trong phòng rất ngột ngạt, ngọn nến cháy loe loét, bên ngoài gió thổi ào ào. Đâu đây trong một xó, có tiếng chuột gặm sồn sột, mà khắp phòng hình như cũng thoảng có mùi chuột và mùi đổ ra. Svidrigailov nằm yên, mơ mơ màng màng, ý nghĩ này cứ tiếp theo ý nghĩ nọ, hình như hắn cũng rất muốn cho trí tưởng tượng bám hẳn vào một cái gì nhất định. Chắc ở bên dưới cái cửa sổ kia là một khu vườn gì đấy, hắn nghĩ. Cây cối cứ rì rào, ban đêm mình không ưa nghe tiếng lá rì rào trong bóng tối, trong mưa bão một tí nào, cái cảm giác thật khó chịu. Và hắn sực nhớ ra rằng lúc đi ngang công viên Petrovsky, hắn còn thấy ghê người lên khi nghe đến cảm giác ấy. Nhân đây, hắn lại nhớ đến cây cầu X và nhánh sông Nivakon và lại thấy lạnh như lúc nãy, khi đứng trên dòng nước. Trong đời ta chưa bao giờ thích nước, ngay trong những bức tranh phong cảnh cũng vậy. Svidrigailov lại tự nhủ, rồi bỗng một ý nghĩ kỳ dị lại khiến hắn bật cười. Lẽ ra bây giờ ta phải dựng sưng đối với những vấn đề thẩm mỹ và tiện nghi ấy mới phải. Thế nhưng đoạn này lại đâm ra tụt mụn, khó tính, cứ như một con thú quyết chọn cho bằng được một chỗ thuận lợi. Trong một trường hợp như thế, lúc nãy mình cứ muốn rẽ về phía công viên Petrovsky cho kỳ được. Lúc ấy có lẽ mình thấy tối, thấy lạnh, hê hê. Cứ như thể mình cần những cảm giác dễ chịu ấy. À, sao mình lại không tắt nến đi nhỉ? Hắn thổi tắt cây nến. Ở phòng bên họ đã đi ngủ, hắn thì thầm, không thấy ánh sáng chiếu qua cái khe hở ban nãy. Bà Mafia Petrovna, đây, bây giờ bà có thể đến than phiền được đấy. Chỗ này thích hợp lắm, phòng lại tối om, mà giờ phút này lại khá đặc sắc. Thế mà chính vào lúc này, thì bà lại chẳng đến. Không hiểu tại sao, Svidrigailov chợt nhớ ra rằng, lúc nãy, một giờ trước khi thi hành ý định cưỡng hiếp Dunya, hắn có khuyên Raskolnikov giao nàng cho Razumikhin bảo vệ. Thật ra, có lẽ mình nói thế phần lớn là để tự kích thích, đúng như Raskolnikov phỏng đoán. Mà cái thằng cha Raskolnikov ấy bậm thật, hắn cả gan lắm. Sau này, dần dà hắn có thể thành một tay đại bậm, khi nào đã bớt vớ vẩn, chứ bây giờ thì hắn thèm sống quá đỗi. Về điểm này thì bọn ấy hèn nhát lắm. Mà kệ xác hắn, hắn muốn thế nào, mặc hắn, việc gì đến mình. Hắn nằm mãi, vẫn không ngủ được. Dần dần hình ảnh Dunya lúc nãy bắt đầu hiện lên trước mắt hắn, và hắn bỗng rùng mình. Không, cái đó thì bây giờ phải gạt đi. Hắn sực tỉnh, tự nhủ thầm, phải nghĩ đến một cái gì khác, thật kỳ lạ và buồn cười. Ta chưa bao giờ căm thù ai sâu sắc, thậm chí cũng không bao giờ thấy thèm trả thù cho lắm. Mà đó là một triệu chứng chẳng lành. Ta cũng không thích tranh luận và không hay nổi nóng, cũng là một triệu chứng không hay. Mà lúc nãy ta hứa với nàng bao nhiêu chuyện. Xì, quỷ. Thế nhưng đó lẽ nàng có thể làm cho ta trở thành một con người khác hẳn. Hắn lại im lặng, răng nghiến chặt lại. Hình ảnh Dunya lại hiện lên trước mắt hắn, đúng hệt như nàng vừa bắn phát thứ nhất, hoảng sợ, hạ súng xuống, lặng người đi, đứng nhìn hắn. Lúc ấy, hắn thừa thì giờ ôm lấy nàng, mà nàng cũng không giơ tay lên để tự vệ đâu, nếu chính hắn không nhắc nàng. Hắn sực nhớ ra rằng, trong khoảnh khắc đó, dường như hắn thấy thương hại nàng, tim hắn cứ xe lại. Chà, mẹ kia.